giác ngộ và giải thoát, thì trong đó có bao nhiêu thứ bậc khác nhau. Và những hàng Bồ Tát đi vào trong cõi trần lao lập bao nhiêu thứ phương tiện để hóa độ chúng sinh. Bồ Tát mà song sáo đi vào trong cuộc đời này để độ sinh, thì thưa quý đạo hữu, các vị Bồ Tát đó có bao nhiêu phương tiện để độ sinh. Mà khi nói đến Bồ Tát thì quý đạo hữu thuộc lòng cái lục độ của Bồ Tát, phải không? Bố thí, trì giới, tinh tấn, nhẫn nhục, thiền định, trí tuệ. Đó là lục ba la mật của một vị Bồ Tát. Quý đạo hữu đã thọ Bồ Tát giới rồi, có được bao nhiêu cái độ đó? Dạ, như Ngài Huệ Năng thưa với lục tổ, ngũ tổ Hoằng Nhẫn, khi mà con mê thì con nhờ Thầy độ, nhưng mà đến khi con ngộ rồi thì con tự độ lấy. Bây giờ quý đạo hữu đã ngộ hết rồi thì quý đạo hữu tự mình độ lấy mà không cần ai phải độ nữa hết. Tự quý đạo hữu đi trên cái con đường tu tập giác ngộ và giải thoát. Còn đối với quý thầy thì chắc có lẽ là đem hết cái khả năng của mình, đem hết cái phương tiện của mình, đem hết cái ngôn ngữ của mình, đem hết cái tâm thành của mình để diễn giải cái tinh thần giáo pháp đến với quý đạo hữu. Và trên tay quý đạo hữu đã có sẵn chiếc bè. Bây giờ chúng ta chỉ còn nỗ lực để bơi chiếc bè qua sông mà thôi. Và chúng ta không có nghi ngờ, không có đặt câu hỏi gì ở nơi quý thầy nữa hết. Và sau này chúng tôi sẽ tiếp tục giảng về cái quy y, cái vai trò của quý thầy như thế nào trong cái ngôi Tam Bảo đó. Chúng ta mà không có biết được tại sao chúng ta luân hồi, cội gốc luân hồi từ chỗ nào, và muốn đoạn cái cội gốc luân hồi thì phải biết cái nào là cội gốc. Cội gốc hết rồi thì những cành ngọn nhánh mới hết được. Còn nếu mà chúng ta không đoạn tận được cái gốc của luân hồi thì những cái vô minh, những cái chi mạc vô minh chúng ta khó mà có thể đoạn tận. Cái gốc mà chúng ta không có nhổ hết thì cái rễ nó còn, cái rễ phụ còn, cái rễ cái còn, cái vân vân, thì trăm kiếp ngàn đời chúng ta khó mà có thể giác ngộ và giải thoát được. Những vị Bồ Tát luôn luôn biết căn cơ của chúng sinh và những điều cần yếu, cho nên các ngài đại diện đứng ra hỏi. Nhờ các ngài hỏi cho nên Đức Thế Tôn mới giảng giải một cách rành rẽ, chúng ta nghe mới biết được đường lối để tu hành. Vậy thì thưa quý đạo hữu, cái câu hỏi thứ nhất để rồi chúng ta giải đáp cái câu hỏi đó ngang qua lời giảng dạy của Đức Thế Tôn. Này thiện nam tử, tất cả chúng sinh từ nơi vô lượng kiếp trong quá khứ, do, thưa quý đạo hữu, do cái gì để tạo nên cái gốc sanh tử luân hồi? Do vô minh. Đó là một khía cạnh. Dạ đúng. Do ái. Cái chữ ái này không có nghĩa là giữa cái tình cảm giữa người với người. Cái chữ ái này không có nghĩa là tình thương yêu với nhau. Nó vừa có cái ý nghĩa đó và nó cũng có vừa cái ý nghĩa khác. Ái có nghĩa là chấp thủ, ái có nghĩa là thương mến, ái có nghĩa là gìn giữ. Tôi thương cái ly, tôi mến cái ly, cho nên tôi gìn giữ cái ly. Đó cũng gọi là ái dục. Tôi trìu mến cái nhà, tôi thương cái nhà tôi, cho nên tôi gìn giữ cái nhà tôi, thì cái đó cũng gọi là ái dục. Dạ. Dạ đúng rồi. Dạ. Vậy thì cái chữ ái này là cái nguyên nhân để tạo nên cái đời sau. Điều này được ví dụ một người nữ, chắc nữ Phật tử nào đó, khi mà còn sinh tiền có cái khuôn mặt đẹp lắm. Nhưng mà vì cái khuôn mặt của mình đẹp cho nên ngày nào cũng soi gương và cảm thấy đam mê với cái sắc đẹp của cái khuôn mặt mình hiện ra ở trong cái tấm gương đó. vì đam mê sắc đẹp ở nơi khuôn mặt của mình mà sau khi người nữ đó chết. Thưa quý đạo hữu, người nữ đó đi đâu? Hóa sinh ra làm một con giòi. Con giòi đó ra từ lỗ mũi đến con mắt vô lỗ tai ra miệng, nằm chung quanh trên cái khuôn mặt đó. Đó là vì tâm luyến ái, vì tâm tham dục, cho nên không có siêu thoát được, mà vì không có siêu thoát được cho nên đầu thai làm con giòi để ở trên khuôn mặt của mình, để gìn giữ cái sắc đẹp đó. Đó là tham ái, đó là ái dục. Ái dục cái nghĩa thứ hai là giữa người nam với người nữ, vì thương yêu nhau cho nên gìn giữ nhau cho nên mới có đời sau, đúng không? Thì cái chữ ái đó là nó nằm trong 12 nhân duyên: vô minh, hành, thức, danh sắc, lục nhập, xúc, thọ, ái. Vì có ái cho nên có thủ, vì có thương yêu nhau cho nên mới gìn giữ với nhau, mà gìn giữ với nhau cho nên thành cha, thành mẹ, thành vợ, thành chồng, thành con, thành cháu. Mà có gìn giữ với nhau cho nên mới có hữu, hữu tức là đời sau. Vậy thì vô minh, hành, thức, danh sắc, lục nhập, xúc, thọ, ái, thủ, hữu. Vì có thương yêu nhau cho nên có gìn giữ nhau, mà có gìn giữ với nhau cho nên có sinh ra đời sau. Vì có thương yêu nhau, gìn giữ nhau cho nên quý Phật tử đang ngồi ở nơi đây hết là con cháu của, dạ, con cháu của Âu Cơ và Lạc Long Quân. Vì ông Âu Cơ, ủa, ông Lạc Long Quân và bà Âu Cơ vì ái với nhau, thủ với nhau cho nên có đàn con trăm trứng. Và có đàn con trăm trứng cho nên 50 người con trai theo cha lên núi hả? 50 người con gái theo mẹ xuống biển, để rồi sinh ra một lũ đàn chim Việt. Và đến giờ phút này lũ đàn chim Việt đó đậu cành nam. Vậy thì đó là ý nghĩa thứ hai của chữ ái. Mà trong cuộc sống này cũng vì cái sự thương yêu, vì cái sự gìn giữ đó mà trăm kiếp ngàn đời chúng ta không thể bước ra khỏi cái quỹ đạo của sự sống và sự chết. Như có một vị tỳ kheo được cái sự cúng dường của một vị Phật tử nào đó, cái y đẹp quá, và ngày đến tối cứ lo xăm soi cái y đó không thôi, cho nên đến khi mà vô thường đến, vị tỳ kheo đó chết. Thưa quý đạo hữu, vị tỳ kheo đó đi đâu? Làm thành, hóa thành cái con rặn ở trong cái bằng bà của cái y đó. Cái bằng bà tức là hai cái khuy mà để móc cái y lại đó, quý đạo hữu biết không? Thì cái móc, cái sợi dây mà cột nó hai cái chéo y lại, cái đó được gọi là bằng bà. Và quý đạo hữu biết lý do nào mà có cái tên là bằng bà không? Bằng bà tức là bà lão nghèo. Bằng tức là nghèo, bà tức là một bà lão. Bởi vì khi quý đạo hữu biết rằng khi Đức Thế Tôn chế y, quý đạo hữu đem cúng dường vải để may cái y. May cái y thì sau khi mà may cái y xong rồi thì có bà lão lại phát tâm đem cúng một miếng vải nữa. Vậy thì thưa quý đạo hữu, bây giờ một bà lão phát tâm đem cúng cho một rẻo vải nữa, bây giờ Đức Thế Tôn để vô đâu? Mà đó là tấm lòng của bà lão thành kính mà, đâu có bỏ được. Cho nên Đức Thế Tôn chế ra cái rẻo để cột cái y đó, thì cái rẻo để cột cái y đó được gọi là cái rẻo, được gọi là cái đó là cái bằng bà. Dạ, cái hai sợi dây mà cột lại thì cái đó được gọi là cái bằng bà, tức là tượng trưng cho cái tấm lòng thành kính của bà lão cúng thêm cái miếng vải đó. Bởi vì tất cả vải đều may vào trong cái y và đủ hết rồi. Dạ, cho nên bây giờ bà lão đem cúng cái miếng vải cuối cùng thì lấy cái miếng vải đó để cột cái y, thì Đức Thế Tôn gọi đó là cái bằng bà, là tượng trưng cho cái tâm tư thành kính của bà lão nghèo. Thì thưa quý đạo hữu, sau khi vị tỳ kheo đó chết,